Thầy là cây nho. Giảng lễ Chủ nhật thứ năm Phục sinh năm B, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, nếu chúng ta có dịp tiếp xúc với các bài giảng của những vị đạo sư lớn trên thế giới thì đều thấy các ngài có một điểm chung này, đó là các ngài sử dụng rất nhiều thứ ngôn ngữ mà ngày hôm nay người ta gọi là ngôn ngữ hình tượng. Thứ ngôn ngữ hình tượng đó người ta thường cắt nghĩa là để cho dễ hiểu. Đúng như vậy, người bình dân chỉ cần nghe thứ ngôn ngữ đầy hình ảnh đó thì cũng đã hiểu được phần nào. Nhưng tôi còn nghĩ có một lý do khác khiến cho các ngài sử dụng ngôn ngữ hình tượng. Đó là bởi vì chính thứ ngôn ngữ của lý luận nó không có khả năng diễn đạt chân lý mà ngôn ngữ hình tượng diễn đạt. Chính vì vậy mà Kundalini, một thi sĩ của người Đức, nói rằng thi nhân là người gần với chân lý nhất. Người gần với chân lý nhất không phải là nhà khoa học, người gần với chân lý nhất không phải là triết gia, mà gần với chân lý nhất là các thi sĩ. Dĩ nhiên là thi sĩ đúng nghĩa này, chứ không phải là người cứ đặt chữ cho nó thành thơ thì được gọi là thi sĩ. Thế ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng vận dụng một hình tượng rất đơn sơ, nhưng qua đó thì ngài diễn tả cho chúng ta cái gì là sâu xa nhất, cốt lõi nhất trong niềm tin Kitô giáo. Đó là hình ảnh của thân cây và cành cây. Tại làm sao tôi lại nói với anh chị em rằng hình ảnh này nó diễn tả chiều sâu xa nhất của đạo Kitô? Là bởi vì thế này, anh chị em thường nghe người ta nói đạo nào cũng là đạo cả, đạo nào cũng tốt cả, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, chứ không có đạo nào mà dạy người ta đi cướp của giết người. Đúng như vậy. Và khi ta nói như thế có nghĩa là ta nhìn tôn giáo thuần túy trên bình diện luân lý. Luân lý theo đạo có nghĩa là chấp nhận một số lề luật đạo đức luân lý. Thế thôi. Thế bây giờ những ai như vậy, tôi chỉ cần hỏi có một câu thôi. Nếu bảo đạo nào cũng như đạo nào, thế tại sao đạo Công giáo lại cấm không cho ly dị? Đạo Công giáo cấm không cho phá thai, kể cả vừa thai theo phương pháp tự nhiên, mà những đạo khác thì phải cho. Thế thì lập tức là ta đã thấy có sự khác biệt thôi. Và cái sự khác biệt đấy nó đến từ đâu? Nó đến từ giáo lý. Giáo lý làm nền tảng khiến cho có những khác biệt trong đời sống luân lý. Nhưng khi nói đến sự khác biệt giáo lý thì chúng ta cũng mới chỉ nhìn tôn giáo trên bình diện tư tưởng. Tôi theo đạo là tôi chấp nhận hệ tư tưởng này, hệ ý thức kia. Anh theo đạo Công giáo thì anh chấp nhận hệ tư tưởng của giáo hội Công giáo Roma. Tôi theo đạo Phật thì tôi chấp nhận cái hệ tư tưởng của nhà Phật. Chúng ta mới nhìn tôn giáo trên bình diện ý thức hệ. Cả hai cái bình diện luân lý và tư tưởng nó đều tốt cả, nhưng chưa đủ. Chúa Giêsu dẫn chúng ta vào cái cốt lõi sâu xa nhất bằng hình ảnh của thân cây và cành cây. Không cứ gì phải là cây nho. Nói cây nho lý do là bởi vì cây nho nó là một hình tượng quen thuộc ở trong Kinh Thánh thôi. Còn bất cứ cây nào với ngành nào cũng vậy thôi. Một hình ảnh mà ai trong chúng ta cũng biết hết. Và hình ảnh đó diễn tả nội dung tôn giáo không chỉ còn là đời sống cơ thể, cũng không chỉ đơn thuần là một hệ tư tưởng, mà là một hiệp thông sự sống. giữa thân cây và ngành cây cùng một nhựa sống luân chuyển cho nhau, và cành nào mà bị tách lìa khỏi thân cây thì dứt khoát cành đó sẽ khô héo và chết thôi, không sinh mãi. Thế cho nên là Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh rất đơn sơ để diễn tả cái gì là cốt lõi trong đạo. Anh chị em và tôi tin vào Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần là để sống một đời sống luân lý tốt, cũng không chỉ đơn thuần là để chấp nhận phúc âm như là một hệ ý thức tốt hơn những hệ tư tưởng khác, nhưng cái cuối cùng đó là chúng ta được nên một người Chúa Giêsu. Đấy là cái tích điểm của đạo, cái cốt lõi của đạo. Thế thì chân lý này không phải là một điều dễ hiểu, đặc biệt là bằng thứ ngôn ngữ lý luận. Chúng ta không biết được cắt nghĩa thế nào cho nên hiểu được. Tại sao mà tôi lại nên một cái Chúa được? Thành thử ra hình như là ở trong kinh nghiệm của con người, nếu có một kinh nghiệm nào đó có khả năng diễn đạt phần nào về mối hiểu thâm sâu xa của linh hồn con người với sự sống của Thiên Chúa, thì có lẽ chỉ có cái kinh nghiệm về tình yêu vợ chồng, tình yêu nam nữ. Chính vì vậy mà Kinh Thánh, chẳng hạn như là sách Diệm Tình Ca, hay là những vị thánh mà được Chúa dẫn sâu vào trong đời sống thần bí như là Thánh Gioan Thánh Đản, thì các ngài đều vận dụng cái hình ảnh của tình yêu nam nữ để diễn tả về sự kết hợp thần bí giữa linh hồn với Thiên Chúa. Tôi sợ là những anh chị em nào không quen Kinh Thánh lắm ấy, không chừng được mở sách Diễm Tình Ca ở trong Công Ước ra đọc lại kêu lên là lạy Chúa, tôi Kinh Thánh mà như thế này, Kinh Thánh mà cứ toàn là thư tình thế này. Bởi vì sách Diễm Tình Ca chính là một án thư tình điển hình, nhưng mà cần phải đọc với một con mắt thiêng liêng, một con mắt tâm linh, chứ không phải bằng cặp mắt phàm tục của thế gian, để qua đó khám phá ra được tác giả vận dụng hình ảnh của tình yêu nam nữ đó mà diễn tả về sự kết hợp sâu xa giữa linh hồn với Thiên Chúa. Cái đích điểm của đạo chúng ta là đi vào chỗ hiệp thông với sự sống của chính Thiên Chúa. Điều đó là một ơn ban, chứ không phải là anh chị em mà tôi muốn là được. Trước hết là một ơn ban. Tự thân của tình yêu luôn luôn là một ơn ban. Tình yêu không bao giờ có bằng sự cưỡng bức, bằng áp lực. Thành thử ra tự thân của tình yêu là một ơn ban. Thế thì tương tự như vậy, cái mối hiệp thông sâu xa của chúng ta với Thiên Chúa trước hết là một ơn ban Thiên Chúa gửi cho ta, nhưng chúng ta cần cộng tác. Tôi nghĩ là chẳng cần nói, mà cũng chẳng bao giờ mà nói với anh chị em về những kinh nghiệm thần bí. Nhưng tôi thấy là trong đời sống của giáo hội có một điều rất quen, quen đến nỗi mà nó trở thành bình thường và nham chán, nhưng chính điều đó là điều giúp cho ta sống với mầu nhiệm hiệp thông nên một với Thiên Chúa. Anh chị em có biết là gì? Anh chị em có biết cái quen đó là gì? Là bí tích thánh thể. Là bí tích thánh thể. Khi chúng ta cử hành thánh lễ, và nhất là khi mình lên rước lễ, cái từ Việt Nam dịch là rước lễ để diễn tả là người ta xếp hàng, người ta đi rước, nó không hay lắm. Cái nghĩa chính của nó là nghiệp lễ, là nên một còn muôn nhiều. Khi chúng ta rước lễ, thế thì tâm anh mà đang tuyên xưng là chính mình Chúa Giêsu, tấm bánh đó đâu có ở nguyên trong bụng chúng ta đâu, mà tấm bánh nó được nhai, được nghiền nát và được hòa vào trong máu thịt của mình. Cho nên bí tích thánh thể chính là một phương thế để giúp cho ta cảm nghiệm và sống được mầu nhiệm hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa. Đấy là lý do tại làm sao anh chị em hiểu ngày hôm nay giáo hội đau đớn vì trong nhiều giáo hội địa phương không có đủ linh mục, do đó không có thánh lễ được dâng cho anh chị em giáo dân. Chỉ có các thầy phó tế vĩnh viễn phụ trách phục vụ lời Chúa, đến phần phục vụ thánh thể thì không có, và đó hoàn toàn là một sự thiếu sót. Bởi lẽ chỉ có bí tích thánh thể mới dẫn chúng ta vào cái gì là cốt lõi, là sâu xa nhất trong niềm tin Kitô giáo, đó là nên một vương Thiên Chúa. Ấy thế mà nhiều khi vì quen quá, anh chị em cũng quen quá, mà nhất tôi thì lại càng quen hơn, bởi vì ngày nào cũng làm lễ, có khi là 4-5 lễ làm, tôi biết là nhiều cái máy, cho nên là tôi sợ là dân lễ nhiều lắm, thực lòng mà nói là như thế. Vì chúng ta quen quá cho nên chúng ta cũng còn sống được cái cảm nghiệm để thánh lễ như là sự hiệp thông nên một với Thiên Chúa. Và cuối cùng, thế thì có một cái gì chứng nhận rằng anh chị em và tôi nên một Thiên Chúa? Chẳng nhẽ ta cứ đi lễ hàng ngày hoặc là đi lễ chủ nhật vào nhà thờ chú du trong trong, đấy là bảo đảm là mình đã nên một Thiên Chúa? Chưa chắc, chưa chắc. Không chừng thì ngôn sứ Isaiah lại phán cho một câu: các ngươi là chỉ có thờ Chúa bằng môi miệng mà lòng thì ở tận đâu. Cho nên chưa chắc. Thế chúng ta cứ quan sát những cây và ngành, nhánh cây nào mà thực sự nó nên một với thân cây thì nó chủ sinh hoa trái chứ. Còn nhánh cây nào mà nó bị cắt lìa khỏi thân đó, thì nó chết khô. Cho nên cái dấu để cho ta thấy là mình có hiệp thông và nên một với Thiên Chúa không, lại chính là những hoa trái của đời sống. Người nào mà siêng năng đi lễ và siêng năng rước lễ là điều rất tốt. Nhưng người nào mà siêng năng rước lễ, vừa rước lễ xong về đến chỗ là lo nói chuyện, cầu nguyện thì không thấy, rồi thì chỉ cho người này người kia nói xấu nói hạnh thì tôi bảo đảo không có cái gì, chắc chắn là người đó hiệp thông với Chúa. Không chừng người còn thêm tội. Thánh Phaolô nói rõ mà, kẻ nào rước lễ mà không phân biệt thì mang tội. Thế cho nên có hai điều mà tôi xin gợi ý cho anh chị em từ cái hình ảnh kênh nhau và cảnh nhỏ, đó là bí tích thánh thể, bí tích đỉnh cao trong năm thánh hai tháng này, bí tích mà bị quen quá cho nên chúng ta coi thường, nhưng thực sự đó là một con đường Chúa dẫn chúng ta vào một hiệp thông sâu xa với Chúa. Và điều thứ hai là ta có nên một và hiệp thông với Chúa hay không, điều đó nó căn cứ vào hoa trái của đời sống, hoa trái tình yêu, hoa trái khiêm tốn, hoa trái khoan dung, hoa trái hiền hòa, tha thứ, bình an. Tất cả những điều đó là dấu chỉ chúng ta thực sự được nên một với Chúa Giêsu. Xin Chúa Giêsu giúp cho cộng đoàn chúng ta sống ý nghĩa và lời Chúa hôm nay làm nổi bật lên trong đời sống.